Kinh số 312. Cầm. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Cù Sư La tại nước Câu Diệm Di. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, ở nơi sắc được nhận thức bởi con mắt mà phát sanh hoặc dục, hoặc tham, hoặc nhiễm, hoặc ái niệm, hoặc cố chấp. Đối với những tâm như vậy, phải khéo tự phòng hộ. Vì sao? Những tâm này đều là con đường đưa đến sợ hãi, có chướng nạn. Đây là chỗ nương tựa của người ác, không phải chỗ nương tựa của người thiện. Cho nên, phải tự phòng hộ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lại cũng như vậy. Thí như người nông phu có đám mạ tốt, mà người giữ ruộng thì lười biếng buông lung để bò vào ăn lúa mạ. Phàm phu ngu si cũng lại như vậy. Sáu xuất nhập xứ, dân dân cho đến buông lung cũng lại như vậy. Đáng mà tốt, nếu người giữ ruộng mà tâm không buông lung, bò không ăn được, giả sử có vào ruộng cũng bị đuổi ra hết. Nghĩa là tâm ý hay thức của thánh đệ tử Đa Văn đối với công năng ngũ dục phải khéo tự nhiếp hộ, tỉnh chỉ hết, khiến cho diệt tận. Đám mạ tốt, người giữ ruộng không tự buông lung, nếu bò vào ruộng sẽ dùng tay trái kéo dây mũi, tay phải cầm roi nện xả vào thân, đuổi ra khỏi ruộng. Này các tỳ kheo, ý các ngươi nghĩ sao? Khi con bò kia đã bị nỗi thống khổ vậy rồi, từ làng về nhà, từ nhà ra làng, nó có còn dám ăn lúa mạ non như lỗi trước không? Đáp rằng, bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Nó nhớ lần trước vào ruộng đã bị cái đau khổ bởi roi giọt. Như vậy, này các tỳ kheo, nếu tâm ý hay thức của thánh đệ tử Đa Văn đối với sáu xúc nhập xứ cực kỳ sanh lòng yểm ly, sợ hãi, nội tâm an trụ, chế ngự nhất tâm. Này các tỳ kheo, thời quá khứ, có ông vua nghe tiếng đàn hay chưa từng có được, nên sanh yêu thích, say mê, chìm đắm. Vua hỏi các vị đại thần rằng, đó là những thanh gì mà nghe khả ái quá vậy? Đại thần tâu, tâu bệ hạ, đó là những tiếng đàn. Vua nói với đại thần, khanh hãy đem những âm thanh đó đến đây. Đại thần vâng lời, liền đem cây đàn đến tâu. Tâu đại vương, đây chính là cây đàn đã tạo ra âm thanh hay. Vua nói đại thần, ta không cần cây đàn, mà chỉ cần đem những âm thanh khả ái đã nghe lần trước đến. Đại thần tâu, cây đàn này cần phải có nhiều thứ, là phải có cán, có máng, có thùng, có dây, có da và người đàn giỏi. Cần phải hội đủ những nhân duyên này mới thành âm thanh. Nếu thiếu đi những dụng cụ này thì sẽ không có được âm thanh. Âm thanh mà bệ hạ đã nghe trước đây đã qua lâu rồi, chúng đã biến chuyển và cũng đã diệt mất rồi, không thể đem đến được. Lúc ấy nhà vua tự nghĩ, ôi, cần gì vật hư ngụy này? Đàn ở thế gian là vật hư ngụy mà khiến cho người đời say đắm về sau. Bây giờ các khanh hãy đem chẻ ra từng mảnh rồi dứt bỏ khắp mười phương. Các đại thần dâng lệnh chẻ ra thành trăm mảnh ném khắp mọi nơi. Cũng vậy tỳ kheo, đối với sắc thọ tưởng tư dục, biết những pháp này là vô thường, hữu di do tâm duyên sanh, rồi liền cho là ngã, ngã sở. Những thứ ý ở vào lúc khác tất cả đều không. Này các tỳ kheo, hãy bằng chánh trí bình đẳng như vậy mà quán sát như thật. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 313. Lại bệnh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Cù Sư La tại nước Câu Diệm Di. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như người bị bệnh hủi, tay chân bị thương lở loét, nếu vào cỏ tranh sẽ bị những lá nhọn như mũi kim đâm chích bị thương, đau khổ vô cùng. Cũng vậy, phàm phu ngu si mà sáu xúc nhập xứ chịu những sự đau khổ cũng lại như vậy. Cũng như người bị hủi kia, bị lá cỏ nhọn đâm bị thương, máu mủ chảy ra. Cũng vậy, phàm phu ngu si, tánh tình thô bạo, xấu xa, bị xúc bởi sáu xúc nhập xứ, liền nổi sân nhuế. Lời thô tiếng ác tuôn ra như người bị phong hủi kia. Vì sao phàm phu ngu si vô học, tâm như phong hủi? Bây giờ ta sẽ nói về luật nghi và bất luật nghi. Thế nào là luật nghi và thế nào là bất luật nghi? Phàm phu ngu si vô học, khi mắt thấy sắc rồi, đối sắc khả ái thì khởi lên tham đắm, giới sắc không khả ái thì khởi lên sân nhuế. Từ nơi đó lần lượt phát sanh ra nhiều giác tưởng tương tục, không thấy lỗi lầm, hoặc có thấy lỗi lầm cũng không thể trừ diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Này tỳ kheo, đó gọi là bất luật nghi. Thế nào gọi là luật nghi? Thánh đệ tử Đa Văn khi mắt thấy sắc, giới sắc khả ái, không khởi tưởng dục, giới sắc không khả ái, không khởi tưởng sân nhuế, lần lượt cũng không khởi những giác tưởng tương tục mà an trụ, thấy sắc là lỗi lầm. Vì đã thấy lỗi lầm nên phải lìa bỏ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi là luật nghi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 314. Lục chúng sanh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Cù Sư La tại nước Câu Diệm Di, bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thí như người dạo trong căn nhà trống, bắt được sáu loài chúng sanh. Đầu tiên được con chó, liền bắt nó cột một chỗ. Kế đến được con chim, rồi được rắn độc, giả can, cá sấu và con khỉ. Sau khi bắt được những chúng sanh này, tất cả đều bị cột vào một chỗ. Con chó muốn vào làng, chim luôn luôn muốn bay lên không, rắn luôn muốn bò vào hang, giả can muốn đến Gò Mã, cá sấu lúc nào cũng muốn vào biển, con khỉ muốn vào rừng núi. Sáu con vật này đều bị cột một chỗ, nhưng sở thích của chúng không giống nhau. Mỗi con đều muốn đến chỗ an ổn của nó. Không con nào thích bị cột vào chỗ mà nó không ưa thích. Nên mỗi con tự dùng sức để trở về chỗ ưa thích của mình, nhưng không thể thoát được. Cũng vậy, sáu căn có cảnh giới riêng của chúng. Mỗi mỗi tự tìm đến cảnh giới ưa thích của nó, không ưa cảnh giới khác. Như mắt thường tìm đến sắc khả ái, nếu là sắc không vừa ý thì sẽ sanh ra chán. Tai thường tìm âm thanh vừa ý, nếu là âm thanh không vừa ý sẽ sanh ra chán. Mũi thường tìm mùi vừa ý, nếu là mùi không vừa ý sẽ sanh ra chán. Lưỡi thường tìm vị vừa ý, nếu là vị không vừa ý sẽ sanh ra chán. Thân thường tìm xúc chạm vật vừa ý, nếu xúc chạm vật không vừa ý sẽ sanh ra chán. Ý thường tìm đến pháp vừa ý, nếu là pháp không vừa ý sẽ sanh ra chán. Sáu căn này có bao nhiêu hành xứ, cảnh giới khác nhau, mỗi cái không tìm đến cảnh giới của căn khác. Sáu căn này chúng có cái lực kham năng tự tại mà lãnh thọ cảnh giới của mình. Như người kia cột sáu con vật vào cây cột vững chắc, cho dù chúng có dùng sức muốn thoát ra theo ý mình mà đi, nhưng lui tới chỉ mệt nhọc vì đã bị dây cột, cuối cùng cũng bị dính vào cây trụ. Này các tỳ kheo, ta nói thí dụ này là muốn gì các thầy hiển bày nghĩa ý. Sáu con vật là dụ cho sáu căn, cây trụ chắc là dụ cho thân niệm xứ. Nếu thân niệm xứ được khéo tu tập, có niệm, không niệm sắc, thấy sắc khả ái mà không sanh đắm, sắc không khả ái mà không sanh chán. Tai đối với tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, vân vân. Đối với pháp khả ái, không tìm cầu ưa muốn, với pháp không khả ái thì không sanh chán. Cho nên các tỳ kheo hãy siêng năng tu tập nhiều thân niệm xứ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 315. Rắn độc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Cù Sư La tại nước Câu Diệm Di, Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thí như có 4 con rắn hổ hung dữ, độc nghiệt, được nhốt trong một cái tráp. Bây giờ có một người thông minh, không ngu si, có trí tuệ, tìm lạc, nhàm khổ, cầu sống chán chết. Khi ý, có một người kia nói với người này rằng: này, anh giữ cái tráp đựng rắn độc này, hãy lau chùi, tắm rửa cho chúng, gần gũi cho chúng ăn, thỉnh thoảng cho chúng ra vào. Nếu 4 con rắn này thoát ra, rất có hại, hoặc có thể cắn chết, hoặc gần chết. Bạn hãy coi chừng. Bấy giờ, người này sợ hãi bỏ chạy. Bỗng có 5 kẻ oán thù cầm dao rượt theo muốn bắt giết. Này bạn, hãy đề phòng. Trong lúc anh đang sợ 4 con rắn độc và 5 kẻ oán thù hoa dao nên rủi chạy, người kia lại nói: này bạn, bên trong còn có 6 tên giặc đang đuổi theo rình rập anh. Nếu bắt được, chúng nó sẽ giết. Anh nên đề phòng. Bấy giờ, người này vì sợ 4 con rắn độc, 5 kẻ oán thù cầm dao với 6 tên giặc ở bên trong, nên kinh hãi bỏ chạy, lại chạy vào trong xóm vắng. Thấy một căn nhà trống mục nát, nguy hoại kia, với những đồ vật xấu ác, giòn tan, dễ dở, không có gì chắc thật. Người kia lại nói: này bạn, thôn xóm vắng vẻ này sẽ có bọn giặc đến, chúng sẽ hại anh. Khi ý, người này vì sợ 4 con rắn độc, 5 tên giặc đang cầm dao, 6 tên giặc giữ bên trong và một đám giặc trong xóm vắng, nên anh tiếp tục chạy. Chợt gặp một con sông lớn chắn ngang đường, dòng nước sâu đang chảy xiết. Chỉ thấy bờ bên này có nhiều sự sợ hãi, còn thấy bờ bên kia an ổn khoái lạc, mát mẻ, không có sợ hãi. Nhưng không có cầu thuyền để đưa qua được đến bờ kia. Anh ta tự nghĩ: ta hãy lấy cây cỏ kết thành một chiếc bè, dùng tay chân làm phương tiện vượt qua bên kia sông. Nghĩ như vậy rồi, liền thu thập cây cỏ tại cạnh bờ sông, kết lại thành chiếc bè, dùng tay chân làm phương tiện cắt dòng sang ngang. Như vậy, người này thoát khỏi 4 con rắn độc, 5 kẻ oán thù cầm dao, 6 tên giặc ác bên trong, và lại thoát được bọn giặc nơi xóm vắng. Vượt qua khỏi dòng sâu, bỏ lại mọi sự sợ hãi ở bờ bên này, đến được bờ bên kia an ổn khoái lạc. Này các tỳ kheo, ta nói thí dụ đó là để giải thích nghĩa này. Cái tráp là dụ cho sắc thân gồm 4 đại thô và sở tạo của 4 đại phù này. Thể tinh quyết được nuôi lớn bằng các thức ăn tạp quỷ, tắm gội, y phục. Đó là những pháp mong manh, biến hoại, vô thường. 4 con rắn độc là dụ cho 4 đại đất, nước, gió, lửa. Nếu như địa đại cạnh tranh, có thể làm cho thân này chết, hoặc là gần chết. Đối với nước, lửa, gió cạnh tranh nhau cũng là như vậy. 5 kẻ oán thù cầm dao là dụ cho 5 thủ uẩn. 6 tên giặc ác bên trong là dụ cho 6 ái hỷ. Xóm vắng là dụ cho 6 nội xứ. Này thiện nam tử, hãy quan sát nhãn nhập xứ là vô thường biến hoại. Cái chấp trì mắt cũng là pháp vô thường hư ngụy. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhập xứ cũng lại như vậy. Bọn giặc nơi xóm vắng là dụ cho 6 xứ bên ngoài. Mắt bị sắc vừa ý, không vừa ý làm hại. Tai đối tiếng, mũi đối mùi, lưỡi đối vị, thân đối xúc, vân vân, ý đối pháp. Dù vừa ý hay không vừa ý cũng đều bị hại. Dòng nước xiết dụ cho 4 bọc lưu. Dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu và vô minh bọc lưu. Con sông dụ cho 3 ái: dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Bờ bên này nhiều sợ hãi, dụ cho hữu thân. Bờ bên kia mát mẻ an lạc, dụ cho vô dư niết bàn. Chiếc bè dụ cho bát chánh đạo. Dùng tay chân làm phương tiện cắt dòng sang sông, dụ cho tinh tấn dũng mãnh đến bờ kia. Trụ xứ của Bà La Môn dụ cho Như Lai ứng cúng, đẳng chánh giác. Như vậy các tỳ kheo, đại sư từ bi an ủi đệ tử, những gì cần làm ta đã làm xong, nay các ngươi cũng phải nên làm những gì cần làm, hoặc dưới bóng cây vắng vẻ, hay nơi phòng xá thanh tịnh, trải cỏ làm tòa, hoặc chỗ đất trống hay gò mã, xa lìa tất cả, tinh cần thiền tư, cẩn thận chớ buông lung mà sau này hối tiếc. Đây là giáo giới của ta. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 316. Khổ pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Cù Sư La tại nước Câu Diệm Di. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Thánh đệ tử Đa Văn thấy biết như thật, đối với tất cả pháp khổ tập diệt dị hoạn ly, thấy ngũ dục như hầm lửa. Sau khi quán sát ngũ dục như vậy rồi, ở nơi ngũ dục mà dục tham, dục ái, dục niệm, dục trước diễn diễn không còn che đậy tâm, biết hành xứ và trụ xứ của dục tâm kia mà tự phòng hộ. Sau khi hành xứ trụ xứ đã được phòng hộ, đóng chặt cửa rồi, pháp ác bất thiện và tham ưu thế gian không tùy theo hành xứ và trụ xứ kia mà lọt vào tâm mình. Thế nào gọi là thánh đệ tử Đa Văn thấy biết như thật đối với tất cả pháp khổ tập diệt dị hoạn ly? Thánh đệ tử Đa Văn biết như thật về khổ thánh đế này, biết như thật về khổ tập này, về khổ diệt này, về khổ diệt đạo tích thánh đế này. Đó gọi là đệ tử Đa Văn của bậc thánh, biết như thật tất cả pháp khổ tập diệt dị hoạn ly. Thế nào gọi là thánh đệ tử Đa Văn thấy năm dục như hầm lửa? Dần dần cho đến các pháp ác bất thiện và tham ưu thế gian vĩnh viễn không còn che đậy tâm nữa. Thí như bên cạnh thôn xóm có một cái hầm sâu chứa đầy lửa, không có khói và lửa ngọn. Khi ấy có một người không ngu si, thông minh trí tuệ, ưa lạc chán khổ, ham sống sợ chết. Ông tự nghĩ: ở đây có cái hầm chứa đầy lửa, nếu ta rơi vào trong đó chắc chắn phải chết không còn nghi nữa. Người kia phát sanh sự tránh xa, nghĩ tránh xa, muốn tránh xa. Cũng vậy, thánh đệ tử Đa Văn thấy ngũ dục như hầm lửa, dần dần cho đến pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian vĩnh viễn không còn che đậy tâm. Nếu hành xứ trụ xứ mà được phòng hộ trước, biết trước, dần dần cho đến các pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian không còn lọt vào tâm. Thí như bên cạnh thôn xóm có khu rừng gai nhiều cây gai nhọn. Khi ấy có người vào rừng có công việc. Khi vào rừng y thấy phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, trên dưới toàn là gai nhọn. Bấy giờ người kia chánh niệm mà đi, chánh niệm tới lui, chánh niệm mở mắt sáng, chánh niệm nhìn thẳng, chánh niệm khom người. Vì sao? Vì không để gai nhọn làm tổn thương thân mình. Thánh đệ tử Đa Văn cũng lại như vậy. Nếu y tựa nơi làng xóm thành ấp, sáng sớm đắp y ôm bát vào xóm khất thực, phải khéo nhiếp hộ thân và giữ gìn tâm mình, chánh niệm an trú, chánh niệm mà đi, chánh niệm mở mắt sáng, chánh niệm quán sát. Vì sao? Vì không để cho gai nhọn làm tổn thương đến thánh pháp luật. Thế nào là gai nhọn làm tổn thương đến thánh pháp luật? Sắc dự ý, đáng yêu, đáng nhớ, đó gọi là gai nhọn làm tổn thương đến thánh pháp luật. Thế nào là sắc dự ý, đáng yêu, đáng nhớ lại làm tổn thương đến thánh pháp luật? Đó là năm công năng của dục. Mắt nhận thức thấy sắc, sanh ra yêu, nhớ, nuôi lớn dục lạc. Tai nhận thức nghe tiếng, mũi nhận thức ngửi mùi, lưỡi nhận thức nếm vị, thân nhận thức tiếp xúc, sanh ra yêu, nhớ, nuôi lớn dục lạc. Đó gọi là sắc đáng yêu, đáng nhớ, làm tổn thương đến thánh pháp luật. Đó cũng gọi là thánh đệ tử Đa Văn phòng hộ trước và biết trước chỗ hành xứ và trú xứ. Dần dần cho đến không để các pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian lọt vào tâm. Hoặc khi thánh đệ tử Đa Văn mất chánh niệm, sanh ra suy tầm ác bất thiện, nuôi lớn tham dục, sân nhuế, ngu si, đó là thánh đệ tử Đa Văn thuộc Độn Căn. Tuy khởi tập, diệt, nhưng bị dục che đậy tâm. Giống như hòn sắt nóng đỏ rực, dùng vài giọt nước nhỏ xuống liền khô mất. Cũng vậy, thánh đệ tử Đa Văn Độn Căn sanh niệm cũng liền diệt mất như vậy. Đa Văn thánh đệ tử đi như vậy, đứng như vậy, nếu quốc vương hay đại thần đến chỗ họ, dùng bổng lộc để mời dụ rằng: "Này người nam, cần gì phải cạo bỏ râu tóc, cầm bát sành, thân khoác áo ca sa, đi xin ăn từng nhà, sao bằng an úy hành ngũ dục lạc, bố thí làm phước. Thế nào tỳ kheo, thánh đệ tử Đa Văn có gì bổng lộc mời dụ của các thân tộc, đàn diệt, đại thần, quốc vương mà họ sẽ hoàn giới, thối giảm không?" Đáp: "Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Thánh đệ tử Đa Văn đã thấy biết như thật đối với tất cả pháp khổ tập diệt dị hoạn ly, thấy ngũ dục như hầm lửa, vân vân cho đến pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian vĩnh viễn không còn che đậy tâm nữa. Nhờ đã phòng hộ trước và biết trước những hành xứ và trú xứ của phiền não, vân vân cho đến các pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian không lọt vào tâm mình. Nếu quốc vương, đại thần hay thân tộc dùng bổng lộc mời dụ người ấy hoàn giới thối giảm, điều này không thể có được." Phật bảo các tỳ kheo: "Lành thay, lành thay, thánh đệ tử Đa Văn từ lâu tâm xuôi về, rót về, đổ dốc về, hướng đến diễn ly, hướng đến ly dục, hướng đến niết bàn tịch tỉnh, xả ly, vui nơi niết bàn. Ở nơi hữu lậu đã được đạp tắt, được làm mát nguội. Nếu bị quốc vương, gia chủ hay thân tộc dùng bổng lộc mời dụ để hoàn giới thối giảm, chịu khổ lớn khác, điều này không thể có được. Giống như sông Hằng luôn luôn xuôi về, rót về, đổ dốc về phương đông. Có nhiều người ngăn nó, muốn nó xuôi về, rót về, đổ dốc về phương tây, có được không?" Đáp: "Bạch Thế Tôn, không thể. Vì sao? Vì dòng nước sông Hằng đã lâu ngày chảy về phương đông, mà muốn nó chảy về phương tây thì không thể được. Những người kia họ sẽ chịu khổ cực. Cũng vậy, thánh đệ tử Đa Văn đã lâu ngày tâm xuôi về, rót về, đổ dốc về, hướng đến diễn ly, dần dần cho đến muốn khiến thối giảm, điều này không thể có được. Họ phải chịu khổ cực mà thôi." Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 317, Đại Thọ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại A Tỳ Xà bên Hằng Thủy, bấy giờ có tỳ kheo đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: "Lành thay Thế Tôn, xin vì con thuyết pháp. Sau khi nghe pháp rồi, con một mình ở chỗ vắng, chuyên cần tư duy, sống không buông lung, và hiểu được lý do mà một thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, tiến tu phạm hạnh, thấy pháp, tự biết tác chứng. Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa." Bấy giờ Thế Tôn ngắm sông Hằng, thấy trong nước có một khúc cây lớn trôi theo dòng nước chảy xuống. Phật nói với vị tỳ kheo kia: "Ông có thấy khúc cây lớn trong dòng nước sông Hằng này không?" Đáp: "Bạch Thế Tôn, con có thấy." Phật bảo: "Cây lớn này nếu không vướng bờ bên này, không vướng bờ bên kia, không chìm xuống đáy, không mắc ở bãi cù lao, không vào dòng nước xoáy, không bị người vớt lên, phi nhân không giữ lại, cũng không bị mục, sẽ xuôi theo dòng nước, thuận dòng mà rót về, đổ về biển lớn, phải không?" Tỳ kheo bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, đúng vậy." Phật bảo: "Tỳ kheo cũng là như vậy, nếu không vướng bờ bên này, không vướng bờ bên kia, không bị chìm, không mắc bãi cù lao, không vào dòng nước xoáy, cũng không bị người vớt lấy, phi nhân không giữ lại, cũng không bị mục, tỳ kheo ấy sẽ theo dòng nước mà xuôi về, rót về, đổ về niết bàn." Tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là bờ bên này, thế nào là bờ bên kia, thế nào là chìm mất, thế nào là bị mắc bãi cù lao, thế nào là dòng nước xoáy, thế nào là người vớt lấy, thế nào là phi nhân giữ, thế nào là mục nát. Lành thay Thế Tôn, xin vì con giảng rộng, sau khi nghe xong, con sẽ một mình ở chỗ vắng, chuyên cần tư duy, sống không buông lung. Dần dần cho đến, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Phật bảo tỳ kheo, bờ bên này là sáu nhập nội xứ, bờ bên kia là sáu ngoại xứ. Bị người vớt lấy là như người nào sống gần gũi với người thế tục hay với người xuất gia. Nếu gặp chuyện sướng, khổ, buồn, vui, người ấy sẽ theo những việc làm của họ, tất cũng cùng họ cộng đồng. Đó gọi là bị người vớt lấy. Bị phi nhân giữ lại là như có người nào nguyện tu phạm hạnh rằng nay ta trì giới, khổ hạnh, tu các phạm hạnh để được sinh lên các quái trời. Đó gọi là bị phi nhân giữ lại. Bị dòng nước xoáy là như có người nào hoàn giới thối chuyển, hư mục là phạm giới, hành các pháp bất thiện, hữu bại, ít học, giống như cỏ dại, như tiếng thổi tù già. Họ không phải là sa môn mà giống sa môn, không phải là phạm hạnh mà giống phạm hạnh. Như vậy tỳ kheo, đó gọi là không vướng bờ bên này, bờ bên kia, dần dần cho đến niết bàn. Sau khi tỳ kheo kia nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ làm lễ ra về. Bây giờ, một mình ở chỗ vắng, tư duy về những lời Đức Phật đã dạy trong kinh Cây lớn trôi theo dòng nước, dần dần cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa và đắc A-la-hán. Lúc ấy, có một người chăn bò là Nan Đồ cách Phật không xa, đang cầm gậy chăn bò. Sau khi vị tỳ kheo đã đi rồi, người ấy đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, ngồi lui qua một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hiện tại con có thể không vướng bờ bên này, không vướng bờ bên kia, không bị chìm mất, không bị mắc ở bãi cù lao, không bị người vớt lấy, không bị phi nhân giữ, không vào dòng nước xoáy, và cũng không bị mục nát. Vậy con có được xuất gia tu phạm hạnh ở trong chánh pháp luật của Thế Tôn không? Phật hỏi người chăn bò, con đưa bò trở về cho chủ chưa? Người chăn bò bạch, trong đàn bò có con đầu đàn có thể tự dẫn trở về, không cần con đưa, xin cho phép con xuất gia học đạo. Phật bảo người chăn bò, tuy bò tự có thể về nhà được, nhưng con đã nhận lãnh cơm ăn áo mặc của người, điều cần là con phải về báo cho chủ nhà con biết. Khi ấy, người chăn bò vâng lời Phật, hoan hỷ lễ Phật ra về. Sau khi người chăn bò đi chưa được bao lâu, bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất cũng đang ở trong hội này. Bạch Phật, bạch Thế Tôn, người chăn bò Nan Đồ muốn xin xuất gia, sau Thế Tôn bảo trở về nhà. Phật bảo Xá Lợi Phất, người chăn bò Nan Đồ nếu trở về nhà để hưởng thụ ngũ dục, không có việc đó. Sau khi giao bò lại cho người chủ rồi, người ấy sẽ nhanh chóng trở lại đây để xuất gia học đạo, tịnh tu phạm hạnh trong pháp luật này, dần dần cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa, đắc A-la-hán. Bấy giờ người chăn bò Nan Đồ sau khi giao bò lại cho chủ rồi, liền trở lại chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con đã giao bò cho chủ rồi, xin cho phép con xuất gia học đạo trong chánh pháp luật. Phật bảo người chăn bò Nan Đồ, con được xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc làm tỳ kheo ở trong chánh pháp luật này. Sau khi xuất gia rồi, vị ấy tự tư duy về lý do mà một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, không nhà, tiến tu phạm hạnh, dần dần cho đến không còn tái sanh đời sau nữa, thành A-la-hán.